Quý vị thường ngày nếu mà mình tương đối ăn mặc cũng tươm tất, nhưng mà đi ngang người nào đó cái nói chị này ăn mặc hôi quá, cái sao vui không? Lúc đó trả lời sao? Chắc là nói tức lên liền, phải không? Nhưng mà ta ăn mặc như vậy mà trên ta hôi, mà thực tình mình biết mình hôi không? Thực tình thì mình cũng biết mình hôi, bởi biết hôi cho nên mới sắm cái này kia làm cho nó bớt hôi, phải không? Chứ nếu mà không biết mình hôi á thì chắc là đâu có sắm đồ đó làm chi tốn tiền, phải không? Mình biết mình hôi mà ta nói hôi không chịu, quý vị thấy có si mê không? Đó. Thì người ta mới nói hôi là nhẹ lắm, chứ gặp ông Phật cũng nói mình sao? Đó là đại gia hôi thối, phải không? Đó. Phật nói đại gia hôi thối, sao mình không giận Phật? Như vậy để thấy rằng lẽ thực chúng ta không dám nhận, mà không dám nhận lẽ thực thì chúng ta có phải si mê không? Thôi mà muốn ta khen thơm đó, rồi chỉ thở ra không hít vào là chết, mà muốn ta chúc sống cho dài, chúc sống lâu chừng nào tốt chừng nấy, cho nên rồi chúng ta sống trong cõi đời lừa bịp nhau không đó. Nghe biết ông đó ông cũng không có sống tới 100 tuổi mà chúc nhiều, sống 100 tuổi còn có khi còn muốn chúc hơn nữa, như mấy ông vua hồi xưa đó chúc nhiều vạn vạn tuế đó, đó là gạt nhau, cứ thấy cái tại ham sống quá mình cứ gạt nhau cho vui, mà nói vậy có bao giờ bắt lỗi không? Thì chúc bao nhiêu cũng không bắt lỗi hết, mà chỉ nói chết sớm là bắt lỗi liền, là nổi nóng lên đó. Thì như vậy mới thấy rằng cái gốc si mê của chúng ta nó nặng, rất là nặng, mà chúng ta không biết, rồi sống với cái ảo giác ảo tưởng thôi, rồi cứ vậy mà gạt nhau, gạt nhau cả chùm, người này gạt người kia, người kia gạt người nọ. Bởi vậy cho nên rồi các hãng các xí nghiệp nó làm ăn phát đạt là nhờ gạt nhau đó, cứ cái này thơm cái gì xài hoài không có bị hư bị hôi gì đó, cái mình mua hoài. Chứ còn nếu mà không có gạt nhau thì làm gì có những cái chuyện tốn kém đó. Nói như vậy để quý vị kiểm điểm lại, thấy chúng ta có biết đúng như thật về con mình, con người mình chưa? Có biết đúng như thật về con người mình hay là mình còn sống trong ảo tưởng? Bởi vì Phật nói là thật, thở ra không hít vào là chết, muôn người như một, phải không? Không ai chết mà không thở khì ra, thì khì ra mà không hít là ai chết. Thì như vậy đó là một lẽ thật. Như vậy mạng sống trong hơi thở, mà chúc mình 1 năm 2 năm mình cũng không chịu nữa, 100 năm đó. Như vậy thì đó là mình không hiểu được lẽ thật. Từ không hiểu lẽ thật rồi mình đâm ra không vui, không bằng lòng với cái gì người ta nói trái với cái ảo tưởng của mình. Rồi kế đó nữa là sự thật của mình là một đại gia hôi thối, mà nói cái gì mà hôi hám là mình đã bực mình rồi. Như vậy là mình có thấy được lẽ thật của mình chưa đó. Như vậy thì chúng ta biết rõ lẽ thật nó ở ngay nơi mình mà mình không dám nhận. Là người không dám nhận lẽ thật thì người đó có gọi là si mê được không? Như vậy thì vô tình chúng ta si mê hết sao? Buồn chưa? Sao mà chúng ta lại si mê như vậy? Mà tại sao chúng ta si mê mà ta nói si mê không chịu? Chứ bây giờ nếu ai nói chị này si mê quá, nó phải, tôi không si mê sao được, tôi còn mê lầm nhiều chuyện lắm mà. Nói vậy thì gan rất mấy. phải không? Chứ còn nghe người ta nói si mê cái nỗi giận lên muốn đánh người ta thì cái đó si mê càng thêm si mê đó. Thì quý vị kiểm lại cuộc sống của chúng ta hiện giờ si mê nhiều ít. Mà tu theo đạo Phật, Đức Phật có cho mình si mê không? Đức Phật bảo mình phải tỉnh, phải giác, chứ không được si mê. Nếu chúng ta tỉnh, chúng ta giác, thì chúng ta mới gỡ được cái si mê. Mà gỡ được cái si mê là chúng ta thoát được mọi đau khổ. Bởi vì chúng ta si mê mà phải chịu những cái đau khổ triền miên. Bây giờ muốn hết si mê thì chúng ta phải làm sao? Sáng suốt, có trí tuệ, nhìn đúng như thật tất cả những sự vật xung quanh mình và bản thân mình. Thì như vậy, cho nên quý vị thấy ở trong kinh Phật dạy, Phật dạy quán thân này sao? Phật dạy quán thân này là nhơ nhớp, là bất tỉnh đó, là nhơ nhớp. Tại sao lại phải quán nhơ nhớp? Bởi vì mình ảo tưởng, mình tưởng mình là đẹp, tưởng mình là quý, tưởng mình hơn chẳng hạn hết. Bởi tưởng vậy cho nên rồi mình sanh tâm ngạo mạn, bởi tưởng vậy rồi mình đắm mê theo những cái hình dáng bên ngoài. Cho nên Phật bắt mình phải nhìn sâu, nhìn cho thật kỹ cái bản thân mình nó ra sao. Đó. Thấy đúng như thật mình rồi thì còn ngã mạn nữa không? Ai chê mình hôi mình có giận không? Nó hết giận rồi. Thì như vậy đó là mình thấy được lẽ thật. Mà thấy được lẽ thật thì tất nhiên những cái sai lầm nó không còn lôi kéo mình được. Như vậy mà quán thân bất tịnh. Rồi quý vị nghĩ kỹ lại coi, chúng ta hiện giờ đang ở trong cái cuộc sống này, có người nào chịu mình ngu dốt không? Si mê tức là ngu dốt chứ gì, phải không? Vậy mà có ai chịu ngu dốt không? Ai cũng thấy mình thông minh, thấy mình hơn thiên hạ hết. Nhưng mà sự thật mình là người ngu dốt. Vì những lẽ thật ở nơi mình chưa biết, đã chưa biết được lẽ thật thì làm sao mà mình gọi thông minh được. Đó, mà cái lẽ thật đó đâu phải xa, ngay nơi mình thôi. Mà mình cứ tìm cách này, cách kia để mình che mờ, mình không có chịu nhìn thẳng lẽ thật. Như vậy thì cái người tu là cái người phải thấy đúng như thật từ cái con người mình cho tới mọi vật ở ngoài. Muốn thấy như vậy thì chúng ta phải can đảm, phải nhìn thẳng, chứ không có nên dùng những cái tưởng tượng để mà che đậy nó. Đó là những cái điều mà tôi nói cho quý vị thấy. Cái si mê, mà khi si mê rồi thì bao nhiêu cái tội lỗi, bao nhiêu cái sai lầm nó cứ dồn tới. Còn nếu mình hết si mê thì hết sai lầm, hết sai lầm thì hết tội lỗi. Thí dụ giờ biết thân mình là nhớt nhúa thì mình có đòi hỏi trang sức cho đẹp, đòi hỏi mọi thứ nhu cầu quan trọng cho nó không? Mà không đòi hỏi thì mình đơn giản, mình đơn giản thôi, mình khỏe, mình nhẹ nhàng. Còn mình quá tưởng tượng nó là quý, nó là đẹp, cho nên đòi hỏi đủ thứ, nào là từ những cái mặt, từ những cái thứ trang sức khác, muốn cho nó hơn người ta. Rồi rốt cuộc rồi khi nhắm mắt thì sao? Quý vị nghĩ kỹ coi, lúc mình sống ai chê mình hôi nhớp thì mình nổi giận. Nhưng mà chừng mình nhắm mắt để ở trong phòng chừng 7 ngày không chôn thì có người thân nào dám lại mở cửa vô ngồi nói chuyện mình không? Hay là bụng mũi? Nếu thật nó là tốt, là đẹp, là quý thì lúc sống thế nào chết cũng thế ấy chứ. Mà bây giờ chết nó tồi tệ như vậy thì chúng ta phải sao? Phải thấy rõ cái bản chất của nó. Như vậy thì cái